Chương 10. Tổ chức hoạt động chấp ghép. Hoạt động chấp ghép của trẻ mầm non được hiểu như một loại hình hoạt động tổng hợp. Ở đó trẻ chủ yếu thể hiện các mô hình kết cấu trong không gian ba chiều và phối hợp với hình thức thể hiện trên không gian hai chiều. Trong quá trình tạo hình, trẻ có thể phối hợp các thủ pháp miêu tả đặc trưng cho các loại hình hoạt động khác nhau như vẽ, xếp dán, lắp ráp, nặn. Đây là một dạng hoạt động ứng dụng các kỹ thuật tạo hình, các phương tiện tạo hình và phối hợp với hoạt động tạo hình với hoạt động vui chơi để giúp trẻ tìm hiểu, phản ánh, khám phá thế giới xung quanh. Hoạt động chấp ghép mở rộng các cơ hội khả năng cho việc giáo dục toàn diện và phát triển tính sáng tạo cho trẻ em. Trong quá trình thiết kế chấp ghép, các khả năng hoạt động trí tuệ của trẻ được huy động tích cực để tìm ra các đặc điểm, các tính chất của hiện tượng và tạo nên những vật mô phỏng, những hình tượng có kết cấu hợp lý khoa học, đồng thời mang tính thẩm mỹ. Hoạt động chấp ghép giúp trẻ học cách độc lập tổ chức hoạt động nhận thức. Trong hoạt động chấp ghép, trẻ tập thể hiện sự sinh động của mọi vật cùng các hiện tượng, sự kiện xung quanh bằng các vật thể mang tính nghệ thuật. Đây là điều kiện vô cùng thuận lợi giúp trẻ thêm gắn bó với cuộc sống con người xung quanh, hình thành ở trẻ ý thức, tình cảm xã hội và thói quen lao động có ích. Hoạt động chấp ghép là môi trường cho trẻ phát triển về mặt thẩm mỹ. Qua hoạt động này, trẻ có cơ hội để trải nghiệm thể hiện những hiểu biết, ấn tượng, cảm nhận về vẻ đẹp của thế giới xung quanh và sử dụng một cách có hiệu quả các phương thức thể hiện cái đẹp bằng ngôn ngữ tạo hình. 1. Nội dung giáo dục và phát triển của chương trình hoạt động chấp ghép. 1.1. Đối với trẻ dưới 3 tuổi. Đối với trẻ ở độ tuổi này, thông qua việc tổ chức cho trẻ hoạt động với đồ vật mà giáo viên có thể tăng cường bồi dưỡng cảm giác, phát triển ở trẻ khả năng nhận biết, phân biệt. Cùng với việc cung cấp một số hiểu biết, khái niệm về các chuẩn cảm giác ban đầu, về hình, màu, kích thước, người ta tập cho trẻ định hướng trong không gian, phát triển các thao tác hoạt động với đồ vật, khả năng phối hợp hoạt động giữa mắt với tay, tạo cho trẻ hứng thú với các thao tác mang tính tạo hình như lắp đặt, tháo ra, lắp vào. 1.2. Đối với trẻ 3-4 tuổi, tăng cường bồi dưỡng hiểu biết về các chuẩn cảm giác, giúp trẻ làm quen với các hình khối, khối hợp chữ nhật, khối lập phương, vân vân, tập xác định các tính chất, đặc điểm về hình dạng, kích thước, tập quan sát, nhận xét về độ vững chắc của các khối hình khi được sắp xếp ở các kiểu khác nhau, so sánh các khối và làm quen với các khái niệm to, bé, dài, ngắn, cao, thấp, vân vân. Tập sắp xếp các hình khối theo các quan niệm khác nhau, nối đuôi nhau, chồng lên nhau, cách nhau một khoảng đều, khép kín khoảng không, vân vân. Tập nhận biết các hình ảnh quen thuộc từ các cách chấp ghép có kết cấu mô hình khác nhau. Làm quen với các cách thức tạo mô hình từ các loại vật liệu, mô hình giấy gấp, mô hình từ vật liệu thiên nhiên, vân vân. 1.3. Đối với trẻ 4-5 tuổi, tiếp tục bồi dưỡng khả năng quan sát, phân biệt, gọi tên các khối hình, tập sử dụng đúng chức năng các khối hình theo đặc điểm tính chất của chúng để tạo các kết cấu mới. Phát triển khả năng ước lượng bằng mắt để so sánh, lựa chọn vật liệu, đồ chơi xây dựng, phân loại theo nhóm và biết sử dụng vật thay thế trong quá trình lắp ráp cho hợp lý và đẹp. Tập lắp ráp theo mẫu, lắp ráp theo chủ đề đơn giản và tạo ra các trò chơi với các mô hình đã hoàn thành. Sang học kỳ 2 của lớp mẫu giáo bé, trẻ bắt đầu làm quen với các chất liệu mới, giấy, bìa, các phế liệu và vật liệu thiên nhiên. Tập cho trẻ phân biệt đặc tính của vật liệu, xác định tính năng tạo hình của chúng. Trẻ tập làm quen với một số kỹ thuật gấp giấy đơn giản và kỹ thuật dán để tạo lên một số mô hình đồ chơi, làm đồ chơi từ tờ giấy gấp đôi, từ tờ giấy gấp nếp, gắn ghép một số chi tiết, vân vân. Tập quan sát thu thập các vật liệu thiên nhiên phong phú, phân tích đặc điểm tự nhiên của chúng và tận dụng vào việc tạo các mô hình đồ chơi hấp dẫn. Ứng dụng linh hoạt các kỹ thuật tạo hình như dán, nặn, bằng keo, đất nặn để tạo các kết cấu. Tập tự lực tìm kiếm nội dung, miêu tả và độc lập tổ chức quá trình hoạt động, tạo nên sản phẩm hoàn thiện. 1.4. Đối với trẻ 5-6 tuổi, rèn luyện các kỹ năng quan sát, kích thích trẻ tích cực phân tích các sự vật xung quanh, xác định các đặc điểm trong cấu trúc và phát hiện nét độc đáo hấp dẫn của đối tượng. Tập cho trẻ xác định các mối quan hệ giữa mọi vật dựa vào cấu trúc chức năng đặc điểm của chúng và phân nhóm theo phương thức tạo hình để thể hiện chúng. Tập thay thế sử dụng linh hoạt các khối hình theo đặc điểm công dụng của chúng. Tập tổ chức các hoạt động chấp ghép theo các định hướng khác nhau. theo mô hình mẫu, theo ảnh chụp, theo sơ đồ hình vẽ, theo lời chỉ dẫn, theo chủ đề chung, theo ý tưởng sáng tạo của riêng trẻ. Mở rộng khả năng chấp ghép từ các bộ đồ chơi xây dựng đơn giản tới các bộ đồ chơi lắp ráp phức tạp. Bồi dưỡng khả năng hợp tác, làm việc theo nhóm, phát huy tính tích cực độc lập, tăng cường hoạt động thiết kế, chấp ghép từ các vật liệu khác như giấy bìa, phế liệu và vật liệu thiên nhiên. Tập tạo nên các khối hình từ tờ giấy gặp đôi, gặp tư, gặp nhiều lần. Tập cắt dán các hình chấp nón, hình trụ, phối hợp với các phế liệu để tạo nên các mô hình đồ chơi. Thu thập phân loại và tập sử dụng sáng tạo các vật liệu thiên nhiên, tạo các mô hình theo các chủ đề. Tiếp tục bồi dưỡng thị hiếu thẩm mỹ, rèn luyện sự khéo léo trong các thao tác tạo hình cho trẻ và phát triển tính sáng tạo trong việc ứng dụng các sản phẩm tạo hình vào các hoạt động sinh hoạt vui chơi ở trường mầm non. Để xác định chất lượng của việc tổ chức hoạt động chấp ghép, cần xem xét hoạt động qua các yêu cầu về giáo dục và phát triển như sau. 1. Hoạt động chấp ghép có kích thích và rèn luyện cho trẻ khả năng quan sát, nắm bắt một cách tinh nhạy các đặc điểm, tính chất, cấu trúc của mọi vật xung quanh. 2. Trong hoạt động, trẻ có học hỏi các mẫu, làm quen với các phương thức thể hiện và các kỹ thuật sử dụng vật liệu, công cụ tạo hình. 3. Trẻ có chủ động trong việc khai thác các tính chất, công dụng của các loại vật liệu. 4. Hoạt động có tạo cho trẻ nhiều cơ hội để phối hợp nhiều loại vật liệu. 5. Các kỹ năng sử dụng công cụ của trẻ có được phát triển. 6. Trong hoạt động, trẻ có được tự do lựa chọn nội dung miêu tả. 7. Các đối tượng miêu tả, các chủ đề có được lấy từ kinh nghiệm, cảm xúc, suy nghĩ của riêng trẻ. 8. Chương trình hoạt động có dành đủ thời gian để cho trẻ thử nghiệm, tìm ra nhiều cách thể hiện. 9. Giáo viên có tạo điều kiện cho trẻ tìm kiếm, mang tới trường các vật liệu không thông thường, không quen thuộc. 10. Hoạt động có tạo cơ hội cho trẻ chia sẻ, trao đổi vật liệu, ý tưởng, kinh nghiệm thể hiện. 11. Trẻ sử dụng không gian và điều kiện vật chất cho hoạt động có hiệu quả hay không? 12. Trẻ có tiến bộ về khả năng cảm thụ, thể hiện bằng sản phẩm tạo hình và sáng tạo. 13. Trong hoạt động, mọi trẻ có cơ hội để trao đổi, biểu lộ xúc cảm, tình cảm và đánh giá. 14. Sản phẩm của mọi trẻ có được trưng bày, có được động viên hưởng ứng hay không? 15. Trẻ có ý thức, thái độ tích cực và kỹ năng phân loại, sắp xếp vật liệu, dụng cụ và làm vệ sinh, đảm bảo trật tự nơi làm việc. 16. Khả năng làm việc của trẻ trong các nhóm nhỏ có tích cực và hiệu quả như khi hoạt động với cả lớp. 2. Gợi ý về điều kiện vật chất của hoạt động chấp ghép. Vật liệu chấp ghép, các bộ đồ chơi xây dựng, các bộ đồ chơi lắp ghép từ các vật liệu gỗ, nhựa, kim loại, các loại giấy màu, giấy croquis, bìa, giấy ăn, giấy in báo, các loại phế liệu, vỏ hộp, bao diêm, hộp sữa chua, nắp chai, lọ, bình, lõi, quận chỉ, giải, lem dụng, chỉ, các mảnh gỗ dụng, dây kim loại, lò xo, vân vân. Vật liệu thiên nhiên, lá, quả, hạt, vỏ trứng, vỏ sò, sỏi, đá, keo, hồ các loại, bột màu, màu nước, sắp nặng. Dụng cụ, kéo, kim khâu, đinh kim, kim, búa nhỏ, đinh. Không gian hoạt động, trong phòng lớp, ở không gian chung và các góc, ngoài sân, vườn. Một số điều chú ý khi sử dụng các vật liệu. Tùy theo độ tuổi của trẻ cần cung cấp các vật liệu công cụ phù hợp. Đảm bảo an toàn cho trẻ, đặc biệt khi sử dụng vật liệu thiên nhiên, tránh ẩm mốc, tránh các vật nhọn có thể gây các tổn thương, tránh cho trẻ nhỏ chơi với các hạt nhỏ. Trước khi cho trẻ sử dụng các dụng cụ, cần cho trẻ nắm được những quy tắc quy định. 3. Tổ chức hoạt động cho trẻ. 3.1. Tạo động cơ cho hoạt động. Cũng như các hoạt động tạo hình khác, động cơ hoạt động chấp ghép của trẻ xuất phát từ chính các hoạt động của trẻ ở trường mầm non, từ các kinh nghiệm hoạt động giao tiếp của trẻ và từ các chủ đề giáo dục đang được thực hiện ở trường. Hoạt động chấp ghép là một dạng hoạt động tạo hình mang tính ứng dụng cao. Bởi vậy, để tạo động cơ cho hoạt động cần chú ý tới nguyên tắc tích hợp, tạo mối liên hệ lồng ghép các hoạt động của trẻ. Để giáo viên dễ dàng tiếp cận, quan tâm giúp trẻ định hướng cho hoạt động sáng tạo, cần thường xuyên tổ chức hoạt động nhóm và tạo không gian, thời gian cho các hoạt động cá nhân. Cần tăng cường phối hợp với các lực lượng giáo dục khác, phụ huynh, các nhà hoạt động xã hội, các nghệ sĩ tạo hình, những nghệ nhân các làng nghề nơi địa phương. 3.2. Tổ chức hoạt động cho trẻ 24 đến 36 tháng và trẻ 3-4 tuổi. Hoạt động chấp ghép ở độ tuổi này thường được tổ chức với nhóm nhỏ 3 đến 5 trẻ, bắt đầu từ những trẻ có hứng thú, có kỹ năng vận động tốt. Khi có nhiều trẻ quen với hoạt động có thể tổ chức theo nhóm lớn 5 đến 7 trẻ. Cần sử dụng nhiều phương pháp, biện pháp khác nhau để tổ chức hoạt động cho trẻ, nhưng đóng vai trò chủ đạo là các phương pháp, thông tin tri giác và phương pháp thực hành ôn luyện. Người ta sử dụng nhiều các loại mô hình mẫu do cô giáo thực hiện kèm theo chỉ dẫn và giải thích cặn kẽ quá trình tạo nên mô hình. Trước khi dạy trẻ xếp một mô hình, cô giáo cần cho trẻ làm quen với mô hình này vừa ở dạng tổng thể, vừa theo từng phần, đồng thời giải thích công dụng của chúng. Đặc điểm tri giác và chú ý của trẻ nhỏ là ít lưu ý tới các sự vật một cách toàn diện mà thường chỉ quan tâm tới từng phần nào đó. Do vậy, trên mỗi tiết hoạt động tạo hình, cô giáo đều tổ chức trẻ quan sát, phân tích, so sánh, liên hệ để giúp trẻ hình dung hình ảnh trọn vẹn đầy đủ của đối tượng quan sát. Các mô hình mẫu phải được đưa ra với một vài phương án, một mặt giúp trẻ biết lặp lại mô hình một cách chính xác, một mặt cung cấp vốn cho óc sáng tạo của trẻ. Để nhằm mục đích trên, người ta tích cực sử dụng các phương pháp, thực hành ôn luyện, kết hợp các phương pháp mang tính chất gợi mở, phát triển. Cuối các giờ hoạt động cần tạo điều kiện cho trẻ được chơi với các mô hình mà trẻ tạo nên để hình thành hứng thú đối với hoạt động vui chơi. Các loại đồ chơi nhỏ có thể được kết hợp sử dụng. Việc này không chỉ được thực hiện khi trẻ đã có sẵn mô hình mà còn có thể đưa ra ngay ở phần đầu giờ học để góp phần gợi ý kích thích tưởng tượng lôi cuốn trẻ tới hoạt động. Để giúp trẻ nắm vững tên gọi của các hình khối không chỉ ở quá trình xây dựng mà cả những lúc cho trẻ tham gia cùng cô thu dọn, sắp xếp các vật liệu vào nơi cất giữ đồ chơi, đồng thời cả việc sử dụng trong giờ chơi và quá trình chơi các trò chơi học tập như chiếc túi kỳ lạ, cái gì còn, cái gì đã mất, cũng là cơ hội cho trẻ ôn luyện, củng cố và hiểu biết thêm về chúng. Các thủ pháp dùng lời nói, các bài thơ, bài hát cần được tích cực sử dụng, làm cho hoạt động thiết kế lắp ráp sinh động hơn, kích thích trí tưởng tượng của trẻ. Để nhận xét đánh giá hoạt động của trẻ, cô giáo không chỉ xem xét kết quả, mà cần theo dõi cả quá trình trẻ hoạt động, xem xét sự quan sát, lựa chọn nội dung, vật liệu, cách thể hiện của trẻ trong hoạt động tạo hình. Quá trình tháo gỡ các bộ phận của các mô hình theo trình tự, hệ thống, nhất định cũng gây cho trẻ lớp mẫu giáo bé sự thích thú. Bởi vậy, cô giáo cần lợi dụng điểm này như một biện pháp tích cực để kích thích tính tích cực hoạt động của trẻ. 3. Tổ chức hoạt động cho trẻ 4-5 tuổi. Sử dụng phương pháp thông tin tri giác, cô giáo tạo điều kiện cho trẻ làm quen với mô hình hay hình ảnh chụp của nó. Trong quá trình này sẽ giúp trẻ phân biệt các bộ phận cơ bản của mô hình, xác định công dụng, vị trí sắp xếp của chúng trong toàn bộ cấu trúc. Có thể dùng các câu hỏi để định hướng hoạt động nhận thức của trẻ, gợi ý để giúp trẻ tập trung chú ý vào những nét cơ bản và vẻ đẹp chung của các mô hình. Trước khi cho trẻ thực hiện các bài tập chấp ghép theo ý định tạo hình của mình, cần tổ chức các cuộc đàm thoại, trao đổi ngắn, nhắc nhở trẻ về mô hình chung, gợi ý cho trẻ về các loại cấu trúc mẫu, giúp trẻ xác định kết cấu, hình dáng mô hình mà mình dự kiến thể hiện. Sau đó cần giúp cho trẻ tìm kiếm, phân loại và lựa chọn nguyên vật liệu phù hợp. Cùng với các đồ chơi xây dựng nên cung cấp bổ sung cho trẻ các đồ chơi đồ dùng nhỏ khác để gợi ý các ý tưởng và tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm hoạt động của trẻ. Khi tổ chức các bài tập chấp ghép theo các điều kiện thì không được sử dụng mẫu mà chỉ cho trẻ biết về các nội dung liên quan đến chủ đề, về các điều kiện và những yêu cầu cần đạt. Khi tổ chức cho trẻ tập sử dụng các bộ đồ chơi lắp ráp thì biện pháp hướng dẫn chính là sử dụng mô hình mẫu kèm với chỉ dẫn trực quan và giải thích. Trong trường hợp khi trẻ làm quen với vật liệu và mô hình mới, cần giải thích rất cặn kẽ. Giải thích phải luôn chính xác, ngắn gọn, lời nói của cô giáo càng rõ ràng và mang tính hình tượng, cụ thể bao nhiêu thì trẻ sẽ tiếp thu và thực hiện nhiệm vụ tạo hình càng tốt bấy nhiêu. Để tích cực tận dụng vốn kinh nghiệm của trẻ với những mẫu đơn giản, cô giáo có thể chỉ cần trình bày mẫu cho trẻ quan sát, tìm hiểu mà không cần giải thích. Khi trẻ có một số vốn kinh nghiệm đầy đủ, cô giáo nên tổ chức cho trẻ thiết kế, lắp ráp tự do theo ý định riêng. Trước các giờ hoạt động này, cô giáo nên tổ chức trưng bày các trò chơi, các sản phẩm trẻ đã làm, cùng trẻ đàm thoại, nhớ lại xem các cháu đã làm những vật phẩm này bằng cách nào, sử dụng những vật liệu gì. Trong quá trình hoạt động, cô giáo dẫn dắt hoạt động của trẻ bằng các câu hỏi, lời gợi ý, đôi khi bằng hành động thực tiễn. Cô cần theo dõi, kịp thời điều chỉnh để trẻ thể hiện tốt theo ý định của mình. Trong quá trình phân tích các sản phẩm hoạt động của trẻ, trước hết, cô ghi nhận những mô hình, những đồ chơi thể hiện óc sáng tạo, đồng thời đánh giá cao tuyên dương những trẻ đã làm việc một cách cẩn thận, chính xác, hào hứng. Các sản phẩm do trẻ làm ra phải được sử dụng đúng theo công dụng của chúng. Chẳng hạn, quyển album để trẻ, tờ bưu thiếp trang trí để tặng mẹ, các mô hình như ô tô, các ngôi nhà, dùng vào trò chơi, làm quà tặng, vân vân. Thái độ trân trọng của người lớn đối với sản phẩm do trẻ làm ra sẽ tăng cường tính tích cực sáng tạo của trẻ, kích thích trẻ bắt tay vào các công việc mới sáng tạo hơn, cẩn thận, gọn gàng hơn. Quá trình chuẩn bị các loại vật liệu, công cụ, không gian hoạt động cho giờ học cũng sẽ mang ý nghĩa giáo dục to lớn nếu cô giáo lưu ý kêu gọi sự tham gia của trẻ. Kết quả của việc này là giáo dục ở trẻ ý thức, tâm thế đối với hoạt động sắp tới. 3-4 Tổ chức hoạt động cho trẻ 5-6 tuổi. Ở lớp mẫu giáo lớn, ngoài các phương pháp thông tin tiếp nhận và phương pháp thực hành ôn luyện, cần tích cực sử dụng các phương pháp có tính chất gợi mở giúp trẻ tích cực tìm tòi sáng tạo. Thông qua các quá trình quan sát có tổ chức trên các giờ dạo chơi, qua các hình vẽ, tranh ảnh, giáo viên cần sử dụng các câu hỏi, lời chỉ dẫn để dạy trẻ tập tự lực tìm tòi, phân tích các mẫu, các hình ảnh trực quan. Để trẻ có thể tạo nên những mô hình theo ý định riêng, cần tạo các cơ hội cho trẻ kể về những gì các cháu sẽ làm, sẽ tạo nên mô hình đồ chơi nào, cần những chi tiết bộ phận nào, sẽ làm bằng cách nào, sử dụng các vật liệu nào để tăng vẻ đẹp cho sản phẩm. Trong quá trình phân tích các kết quả hoạt động, cần chỉ cho trẻ thấy, cùng một tên gọi như ô tô, tàu hỏa, chắp ghép thành các mô hình có cấu trúc khác nhau, tùy theo vật liệu với các phương pháp lắp ghép và ý tưởng sáng tạo riêng. Khi tổ chức cho trẻ thiết kế, chế tạo các sản phẩm từ giấy và các vật liệu khác, giáo viên sử dụng chủ yếu biện pháp chỉ dẫn trực quan từng phần, kết hợp với biện pháp giải thích trình tự thực hiện, chỉ dẫn các cách gấp, cắt, gắn ghép, có thể phối hợp với sử dụng các câu hỏi đặc biệt là câu hỏi mở để động viên trẻ vận dụng vốn kinh nghiệm. Sự lựa chọn sử dụng các phương pháp phụ thuộc vào mục đích, nhiệm vụ của hoạt động và vốn kinh nghiệm, năng lực tạo hình của trẻ. Để gây sức hấp dẫn, cuốn hút trẻ vào hoạt động chắp ghép, trước khi tổ chức quá trình tạo hình, cần tận dụng các cơ hội để tổ chức cho trẻ chơi với các đồ chơi lắp ráp và những đồ chơi vật liệu bán hoàn thiện. Cần tập cho trẻ thói quen quan sát, tìm hiểu cấu trúc của các đồ chơi, quan hệ của các chi tiết và cách thức gắn ghép chúng trong một cấu trúc trọn vẹn. Đối với trẻ mẫu giáo lớn, vẫn cần thiết phải sử dụng sự chỉ dẫn, giải thích, gợi ý mang tính cá biệt. Để giúp trẻ tập trung vào chất lượng, giá trị thẩm mỹ của các sản phẩm tạo hình, vào phần đầu của hoạt động, cần thông báo rõ mục đích của hoạt động, hình thành động cơ hoạt động và gợi ý cho trẻ tự nghĩ cách sử dụng các mô hình, đồ chơi theo công năng và tính thẩm mỹ của chúng. Các giáo án tóm tắt được soạn từ khung kế hoạch cho tiết hoạt động tạo hình. 1. Giáo án cho trẻ 3-4 tuổi. 1. Đề tài tạo hình, chắp ghép, nhà cho búp bê, chơi, tạo hình theo mẫu. 2. Mục tiêu của hoạt động, hình thành các biểu tượng về những ngôi nhà và tập thể hiện sự hiểu biết đó qua đồ chơi lắp ráp xây dựng. Tập thể hiện những đặc điểm cơ bản về cấu trúc của ngôi nhà. Tập thực hiện các thao tác tạo hình đúng theo trình tự. Tập định hướng trong không gian, làm quen với khối hình mới, khối chớp tam giác. Củng cố hiểu biết về các khối lập phương, khối hợp chữ nhật. 3. Hình thức tổ chức và phương pháp thực hiện. Hình thức tổ chức hoạt động theo nhóm. Phương pháp thực hiện đàm thoại về những ngôi nhà mà trẻ đã từng nhìn thấy khi đi dạo chơi nơi mọi người sinh sống. Hỏi về những bộ phận tạo nên ngôi nhà, tường bao quanh, mái che, cửa ra vào và cửa sổ. Thông báo nhiệm vụ tạo hình sẽ lắp mô hình ngôi nhà. Cho trẻ quan sát ngôi nhà đồ chơi có cấu trúc đơn giản bao gồm một số ít các bộ phận chi tiết. Chắp ghép cho trẻ xem mô hình ngôi nhà từ các khối gỗ, 3 khối hợp chữ nhật làm tường và 2 khối chớp tam giác làm mái. Dùng lời hướng sự chú ý của trẻ vào các bộ phận của ngôi nhà và vị trí sắp xếp của chúng. Cho trẻ gọi tên khối hình mới, khối chớp tam giác và nhớ xem trẻ đã dùng khối này để xếp đồ chơi nào. Trẻ đã xếp cái tháp. Cô chỉ dẫn lại cách xếp, nói rõ cách xếp. Khối hợp chữ nhật phải được xếp nằm ngang, đặt cạnh hẹp hơn xuống mặt bàn, đó là tường ngôi nhà. 2 khối hợp nữa đặt nằm dọc hai bên, sát vào khối thứ nhất. Phía trên sẽ là mái nhà từ 2 khối chớp tam giác. Có thể cho một trẻ xếp cho các bạn xem, đồng thời dùng lời nói nhắc lại trình tự xếp theo các thao tác của trẻ. Chỉ cho trẻ xem một số khối hình, một vài đồ chơi nhỏ bổ sung ở trên bàn và nhắc trẻ có thể dùng chúng để làm thêm mô hình theo cách khác. Trong quá trình trẻ thể hiện cần nhắc trẻ về trình tự xếp. Với những trẻ hoàn thành sớm có thể cho xếp bổ sung hoặc dùng đồ chơi để chơi với ngôi nhà của mình. 4. Điều kiện vật chất. Các khối gỗ để xếp ngôi nhà mẫu, 3 khối hợp hình chữ nhật, hình viên gạch, 2 khối chớp tam giác. Các bộ đồ chơi xây dựng và một số đồ chơi nhỏ cho mỗi trẻ. Không gian hoạt động có thể tổ chức hoạt động tại không gian chung hoặc các góc. 5. Phối hợp với các hoạt động khác, dạo chơi, quan sát, đàm thoại về các ngôi nhà. Đọc những bài thơ, hát các bài hát và nghe kể các câu chuyện có liên quan tới nội dung tạo hình. Xem tranh ảnh, tranh vẽ của các anh chị các lớp lớn hơn thể hiện các ngôi nhà và khung cảnh xung quanh. Chơi đắp các ngôi tháp, các ngôi nhà bằng cát ướt. 2. Giáo án cho trẻ 4-5 tuổi. 1. Đề tài tạo hình, làm dây cờ. 2. Mục tiêu của hoạt động, tập làm một số đồ chơi có thể sử dụng trong sinh hoạt, trang trí trường mầm non. Ôn luyện kỹ năng gấp giấy, gặp đôi tờ giấy, làm trùng khít các mặt và góc. Ôn luyện kỹ năng dán. Củng cố hiểu biết và khả năng thể hiện màu sắc. Phát triển khả năng ước lượng bằng mắt. Bồi dưỡng các xúc cảm thẩm mỹ và thị hiếu thẩm mỹ. 3. Hình thức tổ chức và phương pháp thực hiện. Hình thức tổ chức hoạt động theo nhóm. Phương pháp thực hiện tổ chức đàm thoại về thời gian trong năm và ngày lễ hội sẽ diễn ra vào thời gian này, ví dụ ngày rằm Trung Thu. Cho trẻ xem một số dây trang trí có thể dùng trang trí ngày hội. Cho trẻ quan sát kỹ dây cờ dán bằng giấy nhiều màu sắc và có trang trí. Giới thiệu nhiệm vụ tạo hình, sẽ dán dây cờ để trang trí lớp nào ngày Trung Thu. Giới thiệu những vật liệu trong các phong bì của mỗi trẻ, bao gồm các miếng giấy đã cắt sẵn để gấp lá cờ, một số mảnh giấy nhỏ cắt hình, các màu để dán trang trí, một sợi chỉ dài, chỉ cỡ to. Trao đổi cho trẻ nhớ lại đã gấp ô tô hoặc album như thế nào, trẻ đã từng gấp chúng bằng cách gấp đôi tờ giấy. Cô chỉ dẫn lại cách gấp hoặc cho trẻ lên chỉ dẫn. Chỉ dẫn cách thực hiện dán dây cờ, lòng lá cờ đã được gấp đôi vào sợi chỉ, phết hồ vào một mặt trong của từng lá cờ, cho tới tận đường gấp, rồi chỉnh cho sợi chỉ nằm đúng trên đường gấp và nhẹ nhàng úp mặt trong thứ hai còn khô lên mặt đã bôi hồ của lá cờ, sao cho các cạnh và các góc trùng khít lên nhau, còn sợi chỉ nằm trong lá cờ. Trước khi trẻ thực hiện, giáo viên cho trẻ quan sát lại dây cờ và nhắc trẻ sắp xếp các lá cờ trên dây với khoảng cách đều nhau, gợi ý trẻ trang trí cho các lá cờ. Cho trẻ trình bày lại bằng lời trình tự các thao tác gấp dán. Cuối giờ học có thể cho trẻ buộc nối các dây cờ với nhau và treo lên trang trí tường trong lớp hoặc ngoài hiên lớp. Cùng nhau quan sát, cùng cảm nhận vẻ đẹp của các lá cờ bay trong gió. 4. Điều kiện vật chất, dây cờ đã dán và các vật liệu làm mẫu của cô giáo. Mỗi trẻ một phong bì, trong đó có các lá cờ dài bằng giấy màu đã được cắt sẵn, kích thước khoảng 14cm x 5cm. Các mảnh giấy nhỏ, các màu và hình khác nhau, sợi chỉ dài 40-50cm, hồ dán, khăn ẩm lau tay, không gian hoạt động tại không gian chung hoặc các góc. 5. Phối hợp với các hoạt động khác, quan sát, xem tranh ảnh, đàm thoại về các ngày lễ hội, chơi các trò chơi sâu dây, ghép hạt để tập sắp xếp phối hợp màu sắc, tổ chức vui chơi lễ hội. 3. Giáo án cho trẻ 5-6 tuổi. 1. Đề tài tạo hình, làm ghế bập bênh cho búp bê, chơi tạo hình theo mẫu. 2. Mục tiêu của hoạt động, tập tìm kiếm, nghiên cứu đặc điểm các phế liệu và tận dụng chúng trong hoạt động tạo hình. Tập cắt đôi hình tròn theo đường kính, tập chế tạo đồ chơi mới từ khối hình hộp, phát triển óc sáng tạo và thị hiếu thẩm mỹ. 3. Hình thức tổ chức và phương pháp thực hiện. Hình thức tổ chức hoạt động theo nhóm. Phương pháp thực hiện cho trẻ quan sát đồ chơi, đoán xem nó được làm từ những vật liệu gì. Yêu cầu trẻ quan sát vận động với đồ chơi và giải thích tại sao hai tấm sườn của ghế bập bênh lại cong tròn, nó có tác dụng gì, tại sao ghế lại có tên là bập bênh. Hỏi trẻ xem làm cách nào để từ hình tròn tạo được hai mảnh sườn cong của ghế bập bênh, có hình bán nguyệt. Chỉ dẫn cho trẻ cách gập đôi miếng bìa và cắt đôi theo đường gập đó. Cùng trẻ trao đổi xem tiếp xem cần làm cách nào để tạo nên đồ chơi bập bênh. Trước khi cho trẻ thực hiện, nhắc trẻ sau khi tạo hình dáng chiếc ghế, sẽ trang trí cho nó có vẻ hấp dẫn hơn, đẹp mắt hơn, dán thêm các hình trang trí. Trong quá trình trẻ thực hiện, hướng chú ý của trẻ vào kỹ thuật gập đôi hình tròn và cắt theo hình gấp, nhắc trẻ dán khối hộp cân đối để ghế bập bênh không bị nghiêng. Nhận xét đánh giá, cho trẻ chơi, đặt các đồ chơi nhỏ lên ghế để trẻ có thể kiểm tra chất lượng của đồ chơi. 4. Điều kiện vật chất. Đồ chơi mẫu do cô giáo làm, mỗi trẻ có một hộp bìa phế liệu, hộp thuốc bao diêm, 1-2 mảnh bìa màu hình tròn đường kính 10cm đến 12cm, 1-2 dải băng giấy màu để cắt hình trang trí, kéo, hồ dán, khăn ẩm lau tay, không gian hoạt động, không gian chung hoặc các góc, 5. Phối hợp với các hoạt động khác, chơi với các đồ chơi ngoài trời, quan sát cấu trúc và chức năng của chúng, quan sát vẻ đẹp của đồ chơi, cây cối, hoa lá trong sân, vườn, chơi lắp ráp một số đồ chơi theo bộ, sử dụng các mô hình đồ chơi vào sinh hoạt, trang trí, làm quà tặng, nghĩ ra các trò chơi và tự tổ chức trò chơi theo nhóm với sản phẩm tạo hình. Câu hỏi thảo luận và bài tập. 1. Tại sao nói hoạt động chấp ghép của trẻ mầm non là một dạng hoạt động ứng dụng, một hình thức phối hợp giữa các hoạt động tạo hình với hoạt động vui chơi? 2. Hoạt động chấp ghép có vai trò gì đối với sự phát triển của trẻ? 3. Điều kiện để tổ chức hoạt động chấp ghép của trẻ mầm non có đặc thù nào? 4. Hoạt động chấp ghép có liên hệ như thế nào với các loại hình hoạt động như vẽ, nặn, xếp dán? 5. Lập kế hoạch soạn giáo án tổ chức hoạt động vui chơi chấp ghép với các vật liệu khác nhau. Chấp ghép lắp ráp các bộ phận đồ chơi từ đơn giản tới phức tạp, sâu hộp hạt, xếp hình, lắp ráp. Chấp ghép từ giấy bìa, gấp giấy, đan năng giấy, làm các loại đồ chơi từ giấy, bìa. Chấp ghép từ vật liệu thiên nhiên và phế liệu tận dụng.